Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ sáu ngày 29 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới.
Công an thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến và giải quyết các ý kiến của công dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự. Các ý kiến đóng góp sẽ góp phần giúp cho lực lượng công an làm tốt hơn công tác ngăn ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.
Đưa hàng Việt về nông thôn là chương trình được Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh thực hiện từ năm 2009. Để chương trình đạt hiệu quả cao nhất, Trung tâm đã lựa chọn và mời những đơn vị doanh nghiệp tiêu biểu trong và ngoài tỉnh đăng ký. Vậy những khó khăn cũng như lợi ích mà doanh nghiệp và nhân dân được hưởng từ chương trình sẽ được đề cập rõ hơn trong chuyên mục Tài chính thị trường. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 29 tháng 12, Công đoàn thành phố Thái Nguyên đã tổ chức đại hội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Dự đại hội có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Mai Đông Kinh, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đại diện các phường xã trên địa bàn thành phố. Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên hiện có 216 công đoàn cơ sở với trên 16.000 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố Thái Nguyên đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động, tích cực triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong đó trọng tâm là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. 5 năm qua, thành phố đã có trên 15.000 lượt công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu lao động tiên tiến, gần 3.000 lượt chiến sĩ thi đua các cấp. Đội ngũ công đoàn viên trên địa bàn thành phố phát triển mạnh về số lượng và không ngừng nâng cao về chất lượng. Trong nhiệm kỳ, công đoàn thành phố đã thành lập được 24 công đoàn cơ sở, kết nạp mới gần 8.000 đoàn viên vào tổ chức công đoàn. Các cấp công đoàn đã tổ chức thăm hỏi trên 8.000 lượt gia đình chính sách, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 1,4 tỷ đồng. Đóng góp ủng hộ xây dựng các quỹ xã hội từ thiện với số tiền trên 8 tỷ đồng. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Các công đoàn cơ sở phối hợp với chuyên môn tổ chức gần 670 chương trình văn nghệ, thể dục thể thao, thu hút hàng chục nghìn công nhân viên chức lao động tham gia. Đặc biệt trong nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động thành phố đã tiếp nhận quản lý 100 công đoàn cơ sở trường học thuộc 3 bậc học và 29 công đoàn cơ sở với gần 900 đoàn viên công đoàn trực thuộc công đoàn các xã, thị trấn của 3 huyện Phú Lương, Đồng Hỷ và Phú Bình. Với những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng 2 cờ thi đua xuất sắc. Ủy ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng nhiều bằng khen. Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố tặng nhiều giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác và lao động. Nhiệm kỳ tới, công đoàn thành phố phấn đấu phát triển 3.000 đoàn viên công đoàn và thành lập từ 15 đến 20 công đoàn cơ sở, trên 90% công đoàn cơ sở đạt vững mạnh xuất sắc. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp công đoàn thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cầu các cấp công đoàn thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của công đoàn cấp trên để xây dựng chương trình kế hoạch phù hợp, tổ chức vận động công nhân viên chức lao động thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn thành phố Thái Nguyên khóa 7 đề ra. Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, nhiệm kỳ 2018-2023. Đồng chí Nguyễn Doãn Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khóa 6, nhiệm kỳ 2013-2018, tái cử chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Thái Nguyên khóa 7, nhiệm kỳ 2018-2023. Nhân dịp này, Công đoàn thành phố đã được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua, đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, nhiệm kỳ 2013-2018.
Sáng 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân xã Linh Sơn khóa 19 tổ chức kỳ họp lần thứ 6, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố dự kỳ họp. Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân xã đã nghe và cho ý kiến vào 10 báo cáo tờ trình, thông báo và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Nhân dân xã, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban của Hội đồng Nhân dân xã và Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Đánh giá công tác phát triển kinh tế xã hội xã Linh Sơn năm 2017 cho thấy, do thời tiết diễn biến phức tạp, mưa kéo dài nên đã ảnh hưởng đến sản xuất của nhân dân, nên một số diện tích trồng cây màu chưa đạt kế hoạch đề ra. Tình hình chăn nuôi lợn gặp nhiều khó khăn do giá xuống thấp, gây thiệt hại về kinh tế đối với các hộ chăn nuôi lớn, thu ngân sách được trên 9,1 tỷ đồng, đạt trên 103% kế hoạch. Hoàn thành công tác xây dựng cơ bản, công tác quốc phòng an ninh được đảm bảo, trật tự xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn hạn chế. Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân xã Linh Sơn đã thông qua 5 nghị quyết, gồm nghị quyết về việc phê chuẩn bổ sung dự toán thu chi ngân sách xã năm 2017, nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách xã Linh Sơn tháng 10 năm 2017, nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nghị quyết về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng Nhân dân xã Linh Sơn khóa 19, nhiệm kỳ 2016-2021, và nghị quyết về nâng mức thu đóng góp Quỹ Người Cao Tuổi, Quỹ Nhân Đạo và Quỹ Trẻ Thơ năm 2018.
Sáng 29 tháng 12, Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập khóa 7 đã tổ chức kỳ họp thứ 6. Kỳ họp đã nghe thảo luận cho ý kiến vào 14 báo cáo tờ trình, dự thảo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, hai ban Hội đồng Nhân dân và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường trình tại kỳ họp. Đóng góp và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của phường năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 2018, các đại biểu đều bày tỏ phấn khởi trước kết quả mà địa phương đã đạt được, tập trung ở một số chỉ tiêu như giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 110% kế hoạch, thu ngân sách nhà nước đạt 105% kế hoạch, thu ngân sách địa phương đạt 130% kế hoạch, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đối với các hoạt động của Hội đồng Nhân dân phường, các hoạt động giám sát, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tăng cường và có nhiều đổi mới bằng phương thức tiếp cận thông tin đa chiều. Tuy nhiên, các đại biểu cũng mong muốn Hội đồng Nhân dân phường trong năm 2018 cần đẩy mạnh và rút ngắn thời gian giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và tập trung giám sát trên một số lĩnh vực như tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn, công tác vệ sinh môi trường, giải quyết chế độ cho người có công. Trước những ý kiến của các đại biểu tại kỳ họp, ông Phạm Quý Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân phường cho biết.
Trong năm 2018 thì thực hiện như chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân mà được kỳ họp thứ 5 Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập vào tháng 7 năm 2017 đã thông qua, thì Hội đồng Nhân dân phường tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giám sát của Hội đồng Nhân dân trên các lĩnh vực. Thứ nhất đó là giám sát Ủy ban dân phường trên các lĩnh vực thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. Thứ hai là giám sát việc xã hội hóa của các đơn vị trường học trực thuộc địa phương quản lý và tăng cường giám sát công tác giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp và ý kiến chất vấn của đại biểu hội đồng và các kết quả giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong năm 2018.
Kết thúc kỳ họp, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết, gồm nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2017, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018, nghị quyết về phân bổ ngân sách nhà nước năm 2018, nghị quyết về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018 và nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2018 của Hội đồng Nhân dân phường Tân Lập.
Ngày 28 tháng 12, tại quần thể di tích Chùa Hang đã diễn ra đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung trước sự chứng minh của đông đảo tăng ni Phật tử gần xa và nhân dân địa phương. Trong không khí tôn nghiêm trang trọng, các đại biểu được chứng kiến lễ dâng hoa cúng dường của các Phật tử, nghe báo cáo tiến trình xây dựng các công trình phục vụ lễ hội chùa Hang, trùng tu quần thể di tích lịch sử văn hóa chùa Hang, cùng chứng kiến nghi lễ niệm hương bạch Phật và lễ rót đồng đúc chuông. Được biết chùa Hang được xây dựng từ thời nhà Lý thế kỷ 11, trải qua những thăng trầm lịch sử, chùa đã xuống cấp. Để xây dựng và trùng tu chùa, dự án xây dựng công trình phục vụ lễ hội chùa Hang đã được phê duyệt năm 2011. Theo đó, chùa Hang được xây dựng và trùng tu gồm khu bảo tồn toàn bộ hang động, núi đá với tổng diện tích 2,7 ha, khu trục chính đạo tâm linh, khu thiền viện, khu trung tâm từ thiện xã hội, khu sân bãi để phục vụ lễ hội. Giai đoạn 1 từ năm 2011 đến nay đã hoàn thành xong nhiều hạng mục quan trọng. Đại lễ rót đồng đúc Đại Hồng Chung lần này là hoạt động khởi động xây dựng giai đoạn 2 của dự án. Chuông được đúc theo mẫu chuông cổ Việt Nam với tổng kinh phí thực hiện khoảng 1,5 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện, dự án đã nhận được sự quan tâm ủng hộ của nhiều nhà hảo tâm, các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, cùng nhiều mạnh thường quân, nhân dân Phật tử xa gần phát tâm ủng hộ. Đại lễ đúc chuông Đại Hồng Chung là sự tri ân sâu sắc đến bao thế hệ chư tổ đã xả thân vì đạo Pháp, Đây cũng là sự tiếp nối tinh thần đại đoàn kết dân tộc, mang ý nghĩa tiền khai sáng, hậu trùng tu để Phật Pháp luôn tồn tại trên thế gian và trở thành nơi để các tăng ni Phật tử gần xa đến cung bái niệm Phật. Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của công dân. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Công an thành phố, đại diện lãnh đạo người dân các xã phường trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, lãnh đạo Công an thành phố thông tin nhanh về kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh với các loại tội phạm năm 2017. Các đại biểu đều vui mừng trước những kết quả đã đạt được của lực lượng công an trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đồng thời có nhiều ý kiến kiến nghị gửi tới lãnh đạo Công an thành phố. Tập trung vào một số vấn đề như: Công an thành phố cần tăng cường lực lượng và thường xuyên tập huấn nghiệp vụ cho công an các phường xã. Có đề xuất giải pháp khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại một số điểm thường xuyên xảy ra tình trạng này. Đẩy mạnh công tác đấu tranh đối với các loại tội phạm về ma túy và tội phạm liên quan đến tín dụng đen, đòi nợ thuê, v.v. Ông Vi Tân Cảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Chùa Hang cho ý kiến.
Đề nghị lãnh đạo công an thành phố sẽ chỉ đạo các đội nghiệp vụ tăng cường phối hợp với công an phường để kiểm tra xử lý các điểm phức tạp về an ninh trật tự, nhất là nóng nhất với Chùa Hang thì các cái dịch vụ cầm đồ và nhà trọ. Cái thứ hai đó là cái việc tăng cường công tác trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy và trộm cắp. Phường Chùa Hang thì trước thì cũng là một cái điểm nóng của Đồng Nghỉ về ma túy, mặc dù cũng đã được các lực lượng tích cực triển khai trấn áp rồi, nhưng mà còn tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ. Thì mong đồng chí lãnh đạo công an thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an phường trấn áp.
Còn bà Trần Thị Minh, tổ trưởng tổ dân phố 11, phường Phan Đình Phùng có ý kiến.
Thì qua thông tư báo chí mà xã hội tôi được biết sẽ hủy bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, chứng minh thư nhân dân, thông tin trên có chính xác hay không. Nếu bỏ các thủ tục trên, giấy tờ nhân trên thì công dân chúng tôi được cấp giấy tờ tùy thân gì khi nào được triển khai việc thay thế và loại bỏ. Thì tôi xin có ý kiến nhỏ như thế.
Sau khi lắng nghe các ý kiến kiến nghị của các đại biểu, lãnh đạo công an thành phố, các tổ đội chuyên môn của công an thành phố đã giải trình một số ý kiến kiến nghị, đồng thời tổng hợp các ý kiến còn lại tiếp tục giao cho các đội chuyên môn tham mưu để giải quyết trong thời gian sớm nhất. Có thể thấy, việc hội nghị công an lắng nghe các ý kiến của công dân và giải quyết các ý kiến của người dân trong việc đảm bảo an ninh trật tự sẽ góp phần giúp lực lượng công an làm tốt công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Chuyên mục Tài chính thị trường.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đón nghe chuyên mục Tài chính thị trường tuần 5 tháng 12 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Mở đầu chuyên mục là phần điểm tin về thị trường tài chính tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần này giá vàng thế giới tăng đáng kể nhưng giá vàng miếng trong nước gần như không tăng. Lúc 9 giờ sáng 29 tháng 12, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng SJC cho thị trường Thái Nguyên ở mức 36,48 triệu đồng một lượng mua vào và 36,6 triệu đồng một lượng bán ra. Theo ghi nhận, càng về cuối năm, giá vàng miếng diễn biến càng chậm. Suốt trong quý 4 này, giá vàng chỉ xoay quanh ngưỡng 36,5-36,6 triệu đồng một lượng, kéo dài xu hướng lình xình trong phần lớn thời gian của năm 2017. Mức giá hiện nay của vàng miếng cũng ngang bằng với mức giá khởi đầu năm 2017, đồng nghĩa với việc nắm giữ vàng trong cả năm nay không mang lại lợi nhuận. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ đang chênh cao hơn 1,3 triệu đồng một lượng. Thống kê Hiệp hội Rau quả Việt Nam đến cuối năm 2017 đã có khoảng 40 loại rau quả Việt Nam được xuất khẩu sang 60 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Trung Quốc chiếm 75,6%. Bên cạnh những thị trường truyền thống, trái cây Việt đã từng bước khẳng định chất lượng, chinh phục được những thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhật Bản, Canada, Australia, New Zealand. Năm 2017, rau quả nhập khẩu về Việt Nam ước đạt hơn 1,555 tỷ đô la Mỹ, tăng 68,12% so với cùng kỳ 2016. Như vậy, năm 2017, rau quả xuất siêu khoảng 1,959 tỷ đô la Mỹ. Đầu năm 2017, Bộ Công Thương đặt mục tiêu ngành gỗ tăng trưởng 8-10% với kim ngạch xuất khẩu 7,5 tỷ đô la Mỹ. Thế nhưng theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tính từ ngày 1 tháng 1 đến 15 tháng 12 năm 2017, xuất khẩu gỗ thu về 7,252 tỷ đô la Mỹ, ước cả năm đạt 7,6 tỷ đô la Mỹ. vượt mục tiêu Bộ Công Thương đề ra, và nếu cộng cả giá trị xuất khẩu sản phẩm nội thất từ gỗ thì kim ngạch ngành gỗ sẽ là 8,525 tỷ đô la Mỹ. Hoa Kỳ là thị trường số 1 với kim ngạch xuất khẩu 11 tháng qua đạt 2,957 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,6% so với cùng kỳ 2016. Đứng thứ hai là thị trường Trung Quốc đạt 964,4 triệu đô la Mỹ, tăng 6,76%.
Theo ghi nhận tại các trung tâm thương mại, các siêu thị, chợ và các đại lý bánh kẹo trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, không khí Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán đang đến khi hàng chục ngàn tấn hàng hóa chuẩn bị được tung ra thị trường. Đại diện các đơn vị cho hay, chuẩn bị dịp Tết năm nay, các thương hiệu bánh kẹo truyền thống như Kinh Đô, BBK, Hữu Nghị, Hải Hà đã bắt đầu tung ra thị trường các mặt hàng riêng biệt để chuẩn bị Tết. Đối với mặt hàng nước giải khát như Pepsi, Coca-Cola, các loại nước ép trái cây cũng cho ra mắt những sản phẩm với mẫu mã hấp dẫn, đặc trưng cho dịp Tết. Riêng đối với mặt hàng bia Hà Nội đã bắt đầu tăng giá với mức tăng 5.000 đồng một thùng lên 225.000 đồng một thùng. Chị Lê Thị Liên, quản lý siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm cho biết.
Siêu thị Thành Đô Hoàng Mấm bắt đầu thời điểm này là cũng chuẩn bị hàng Tết. Bây giờ thì hàng Tết là cũng chưa được nhiều, nhưng có một số hàng mình cũng đã lên kệ rồi và dự trù là chuẩn bị cách Tết là 2 tháng.
Những thông tin chi tiết về thị trường hàng hóa phục vụ Tết và nhu cầu của người tiêu dùng sẽ được chúng tôi phản ánh trong chuyên mục tuần sau.
Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương tỉnh cho biết, đưa hàng Việt về nông thôn là chương trình được đơn vị thực hiện từ năm 2009. Đến nay, Sở đã phối hợp với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tổ chức được 33 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi tại các địa phương trong tỉnh với sự tham gia của trên 600 đơn vị doanh nghiệp. Năm 2017, Sở Công Thương đã tổ chức 4 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn miền núi tại thị trấn Chợ Chu, Định Hóa, xã Phú Chanh, Phú Lương, xã Thượng Nung, Võ Nhai và xã Tân Khánh, Phú Bình. Tham gia mỗi chương trình có khoảng 30 doanh nghiệp với khoảng 30-40 gian hàng tiêu chuẩn. Các mặt hàng bày bán tại các chương trình đều được sản xuất trong nước, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, giá bán thấp hơn hoặc bằng so với giá cả trên thị trường tại cùng thời điểm. Trong đó có nhiều sản phẩm thiết thực phục vụ nhu cầu sản xuất, đời sống sinh hoạt của người dân địa phương như giống cây trồng các loại, phân bón, thức ăn chăn nuôi, dụng cụ sản xuất nông nghiệp, các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Ngoài việc bán và giới thiệu hàng hóa đến người dân, chương trình còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội với 600 suất quà được trao cho các gia đình và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng số tiền gần 190 triệu đồng. Cùng với đó, tuyên truyền nhân dân tích cực hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam.
Thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu thêm những khó khăn cũng như lợi ích mà doanh nghiệp và nhân dân được hưởng từ chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với bà Lê Thị Thủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi.
Bà có thể đánh giá chung về cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn trong năm 2017, những cái khó khăn và thuận lợi như thế nào?
Cái khó khăn nhất là cái kinh phí để hỗ trợ cho doanh nghiệp. Mới theo như cái tiền kinh phí hiện tại bây giờ mà đang hỗ trợ thì chỉ hỗ trợ được cái chi phí gian hàng và chi phí vận chuyển nhưng mà rất là ít. Thế nhưng mà doanh nghiệp đi với cái chương trình đưa hàng Việt vào nông thôn mang hàng hóa đến các cái vùng sâu vùng xa để mà quảng bá giới thiệu ấy, kinh phí của người ta đội lên rất nhiều. Thế và bên cạnh đó, lên với vùng sâu vùng xa thì doanh nghiệp là ngủ cũng rất vất vả. Chỗ ngủ là phải thậm chí ngủ tại gian hàng, ngủ cùng lớp học cùng với lại cán bộ xúc tiến thương mại tham gia ở đấy.
Mặc dù là khó khăn như vậy nhưng mà trong những năm qua thì cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn vẫn được duy trì qua từng năm. Vậy thì từ những cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn như thế thì bà con ở vùng sâu vùng xa đã có một cái lợi ích như thế nào trong việc sử dụng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi của chính mình ạ?
Thực ra về cái chương trình đưa hàng Việt về nông thôn ấy, thì nó có lợi cho cả đôi bên. Cái thứ nhất là đối với lại nhà sản xuất là quảng bá trực tiếp được cái sản phẩm của mình sản xuất ra bằng cái chất lượng thật đến tận tay người tiêu dùng và khảo sát được cái mặt bằng thị trường của vùng sâu vùng xa người ta thích với cái dòng sản phẩm nào để về định hướng cho cái dòng sản xuất của mình phù hợp lại với nhu cầu của thị trường. Đối với cái người dân ở vùng sâu vùng xa lại có một cái cơ hội được tiếp cận thực chất với cái sản phẩm hàng hóa của hàng Việt Nam mà hàng có chất lượng thật sự có đủ có thương hiệu và có uy tín vào với lại người dân. Nhưng với cái sản phẩm đó mà không phải là cái chương trình hỗ trợ ấy, là chương trình đưa hàng Việt về nông thôn ấy, thì so với cái giá mặt bằng mà đúng cái hàng tốt như thế thì nó có cao hơn. Thì trong cái quá trình thực hiện như thế thì được cái sự ủng hộ của người dân tôi cho là rất là tốt.
Được biết, trong năm 2018, Sở Công Thương có kế hoạch tổ chức 4 chương trình đưa hàng Việt về nông thôn và thêm mới 2 chương trình đưa hàng Việt về các khu công nghiệp. Và nếu kế hoạch được thực hiện, thì đây sẽ là tín hiệu vui cho đại bộ phận người tiêu dùng khi tiếp tục được sử dụng hàng Việt chất lượng cao. Còn đối với doanh nghiệp tham gia chương trình, sẽ có thêm cơ hội để quảng bá, giới thiệu sản phẩm của chính mình.
Chuyên mục Tài chính thị trường tuần này do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện đến đây là hết. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Thưa quý vị và các bạn, ngày 28 tháng 12 năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1971 UBNZKT về việc thực hiện đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, gửi Phòng Kinh tế thành phố, Phòng Tài chính kế hoạch thành phố, Đội quản lý thị trường thành phố, các phòng ban đơn vị thuộc thành phố, Đài truyền thanh truyền hình thành phố, Ủy ban Nhân dân các phường xã, Hội doanh nghiệp thành phố, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Nội dung công văn như sau. Thực hiện kế hoạch số 177/KH/UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Để thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau. 1. Các phòng ban đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện và tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện kế hoạch số 177/KH/UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017. Chủ động phối hợp với các sở ban ngành, cơ quan liên quan của tỉnh triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch số 177/KH/UBND ngày 21 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban dân tỉnh Thái Nguyên trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 2. Đội quản lý thị trường thành phố phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát thị trường, thường xuyên nắm bắt theo dõi sát diễn biến thị trường, diễn biến giá cả, cung cầu hàng hóa. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại theo tinh thần chỉ đạo của Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Ban chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên và thành phố Thái Nguyên nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm, trong đó đặc biệt chú ý đến mặt hàng pháo nổ, thuốc pháo, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động khoáng sản, lâm sản trái phép. 3. Phòng Kinh tế thành phố chủ động và phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến của thị trường, nhất là các yếu tố ảnh hưởng đến giá cả hàng hóa, cung cầu của thị trường các mặt hàng thiết yếu nhằm kịp thời báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền có những giải pháp thích ứng hiệu quả. Tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trên địa bàn thành phố nhằm chủ động tạo nguồn hàng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp Tết. Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh gia súc gia cầm. 4. Phòng Tài chính kế hoạch thành phố thường xuyên theo dõi diễn biến giá cả thị trường, các mặt hàng thiết yếu, phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết của doanh nghiệp tham gia dự trữ bình ổn thị trường. Thực hiện kịp thời đúng quy định cấp phép, cấp giấy chứng nhận kinh doanh cho các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa có đủ điều kiện thuộc ngành quản lý. 5. Ủy ban Nhân dân các phường xã tổ chức tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn các quy định pháp luật, chỉ đạo của chính phủ, của tỉnh, thành phố trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thương mại trên địa bàn. Chủ trì phối hợp với ban giám hiệu các nhà trường trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến cho học sinh, sinh viên và nhân dân, nắm rõ và thực hiện nghiêm Nghị định số 36/2009 NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về quản lý sử dụng pháo nổ, Chỉ thị số 406 CTTTG ngày 8 tháng 8 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ về cấm sản xuất, buôn bán pháo nổ và các văn bản của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố về việc ngăn chặn xử lý các hoạt động vận chuyển, kinh doanh, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép trong dịp Tết Nguyên đán và các lễ hội ở địa phương. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước trong thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Phối hợp tốt với các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố trong công tác đấu tranh, kiểm tra, xử lý vi phạm về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn quản lý. 6. Đài truyền thanh truyền hình thành phố phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, báo Thái Nguyên, các cơ quan truyền thông và các cơ quan chức năng của tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, đưa tin phản ánh, cung cấp thông tin kịp thời chính xác, khách quan về tình hình thực hiện bình ổn thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. 7. Các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ trên địa bàn. Không tổ chức sản xuất kinh doanh, buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại, đầu cơ, găm hàng, ép giá, đưa tin thất thiệt đẩy giá hàng hóa lên cao để thu lời bất chính. Chủ động tăng cường nguồn hàng, dự trữ các mặt hàng thiết yếu, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Cung cấp các thông tin số liệu có liên quan về mặt hàng, số lượng, giá cả, các hình thức khuyến mại, địa điểm bán hàng tạo thuận lợi cho việc mua bán của nhân dân. Trên đây là chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố thực hiện bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 2017 và dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, tin không khí lạnh. Hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo đêm nay bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết tỉnh Thái Nguyên. Ngày mai không khí lạnh sẽ được tăng cường thêm. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa nhỏ, gió hướng đông bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng trong đợt rét này phổ biến từ 12 đến 14 độ. Dự báo thời tiết đêm 29 ngày 30 tháng 12 năm 2017, thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 88-93%, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, trời rét. Khu vực phía Tây, nhiều mây, có mưa, mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 93-98%, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, trời rét. Khu vực phía Nam, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ từ 16 đến 19 độ, trời rét. Khu vực phía Đông, nhiều mây, có mưa nhỏ, gió đông bắc cấp 2, độ ẩm không khí trung bình 90-95%, nhiệt độ từ 14 đến 17 độ, trời rét.
Bà xã ơi, Tết này mình sắp phát tài rồi đây.
Có chuyện gì mà vui thế mình?
Tin hot đây này, nhằm tri ân những khách hàng đã gắn bó đồng hành trong suốt 10 năm qua, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt thực hiện chương trình khuyến mãi đặc biệt Sinh nhật vàng ngập tràn quà tặng. Ui, diễn ra từ ngày 1 tháng 12 năm 2017 đến 31 tháng 3 năm 2018 trên toàn quốc.
Cụ thể là sao, nói em nghe đi.
Rất đơn giản, chỉ cần tham gia gửi tiền tiết kiệm từ 10 triệu đồng tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt là có cơ hội quay số trúng thưởng với giải thưởng đặc biệt là một ô tô Mercedes trị giá 1,5 tỷ đồng và nhiều giải thưởng xe máy SH khác.
Ui, tuyệt thế hả mình?
Chưa hết đâu, khi gửi tiền còn được nhận ngay quà tặng bằng hiện vật hoặc tiền mặt và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác với tổng giá trị giải thưởng lên đến 51 tỷ đồng.
Ui, cơ hội trúng lớn rồi đây. Chút nữa nhà mình ra ngay Ngân hàng Bưu điện Liên Việt gửi tiền đi. Biết đâu năm nay nhà mình lại du xuân trên chiếc xe hộp thì sao?
Tất nhiên rồi.
Mọi chi tiết xin liên hệ 1800 577 78 hoặc đến các điểm giao dịch bưu điện gần nhất trên toàn quốc.
Chị mai mới về quê à?
Ừ, chị tranh thủ về chơi với ông bà.
Ơ, thằng Bin đâu?
Cả năm không gặp, chắc giờ lớn lắm nhỉ?
Em đang buồn quá chị ạ. À, thằng Bin nhà em cũng uống nhiều sữa, bổ sung canxi mà chả thấy cao.
Bổ sung canxi là đúng rồi, mà chưa đủ đâu nhé.
Em tưởng cứ canxi và vitamin D là cao chứ.
Khoa học chứng minh rồi, vitamin K2 dẫn canxi và vitamin D hấp thụ vào xương. Kết hợp bổ sung vitamin K2 cùng canxi và vitamin D giúp thằng Bin hấp thụ nhiều canxi hơn, hỗ trợ tăng trưởng chiều cao đấy.
Thế tìm K2 ở đâu chị?
Trong sữa Cun Cao lớn đấy em. Các nhà khoa học Việt Nam đã phát triển công thức kết hợp vitamin K2, D và canxi độc quyền cho Cun Cao lớn, giúp bọn nhỏ cao lớn mỗi ngày.
Được quá chị nhỉ? Mà thằng Bin kén sữa lắm.
Em đừng lo, Cun Cao lớn ngoài sữa thường còn có sữa chua uống và sô-cô-la lúa mạch nữa. Không những giúp Bin năng động mà còn cao lớn mỗi ngày.
Uống Cun Cao lớn, năng động mỗi ngày, cao lớn mỗi ngày.
Còn bạn đã cao chưa? Đừng lo, đã có Cun Cao lớn mỗi ngày.
Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên hôm nay. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.